Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Đổi Mới Tâm Trí. Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi trên hành trình từ Jerusalem đến Đa-mách. Kể từ đó, ông quyết tâm dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa để rao giảng phúc âm, đặc biệt là cho dân ngoại. Để có thể phục vụ Chúa một cách kết quả, hàng ngày ông nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời thánh hóa tâm trí mình, hầu cho ông không còn sống theo khuôn mẫu của người thế gian, nhưng sống cho Chúa và trở thành công cụ ích lợi cho nhà Chúa. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại thành Roma, ông chia sẻ kinh nghiệm sống này với họ rằng: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Theo Roma chương 12 câu 2. Ngày nay, chúng ta là những người yêu Chúa, muốn sống cho Chúa trọn vẹn, thì lời dạy của sứ đồ Phao-lô sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống để có thể đổi mới tâm trí mình mỗi ngày, hầu cuộc đời chúng ta ích lợi cho Chúa nhiều hơn. Thứ nhất, đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này có nghĩa là đừng đồng hóa với người đời hay đừng rập khuôn theo người thế gian. Khi được trở nên công dân nước Đức Chúa Trời, cơ đốc nhân phải từ bỏ những kiểu suy nghĩ và nếp sống của thế gian. Đó là nếp sống ích kỷ và hư hỏng. Chúng không phù hợp với tư cách của công dân nước trời. Tuy phải sống giữa thế gian, nhưng con dân Chúa không để cho nếp sống của người thế gian đồng hóa mình. Chữ đừng là mệnh lệnh tiêu cực, khuyến dục con dân Chúa không học theo, không rập khuôn theo người thế gian. Đó là những người không sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Theo Roma chương 1 câu 25. Từ ngữ đời này hay thế gian được sử dụng ở đây để nói đến xã hội hay hệ thống mà con người xây dựng để kiến tạo hòa bình, hạnh phúc mà không cần đến Đức Chúa Trời. Họ bị lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Theo Roma chương 1 câu 21. Bởi vua chúa đời này là Satan đã làm mù lòng họ. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 4. Nó đang điều khiển và nắm giữ con người chưa tin Chúa, khiến họ thích sống trong tội lỗi và ham mến những giá trị tạm thời. Ông Phao-lô đã cho biết, ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công chính, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mệnh lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà Chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Theo Roma chương 1, từ câu 26 đến câu 32. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự để giải thoát người tin Chúa ra khỏi thế gian này. Thế gian phải bị đóng đinh đối với cơ đốc nhân, và cơ đốc nhân phải bị đóng đinh đối với thế gian. Cơ đốc nhân không thuộc về thế gian, cũng như Chúa Cứu Thế không thuộc về thế gian. Tuy nhiên, con dân Chúa được đặt ở thế gian này để làm chứng công việc của thế gian là xấu, và sự cứu rỗi dành cho người nào đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đã hết lòng yêu Chúa, chúng ta không được bắt chước theo lối sống thế gian, mà phải sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình, tuân theo khuôn mẫu của lời Chúa, và chính Ngài là khuôn mẫu cho chúng ta noi theo. Thứ hai, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Sứ đồ Phao-lô sử dụng liên từ nhưng để nối kết hai mệnh đề lại với nhau. Trước đó là mệnh lệnh tiêu cực bắt đầu bằng chữ đừng, thì bây giờ là mệnh lệnh tích cực bắt đầu bằng chữ hãy. Đây là điều con dân Chúa cần phải làm, là để Chúa đổi mới tâm trí mình, nghĩa là chúng ta nên suy nghĩ theo cách nghĩ của Đức Chúa Trời, như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Muốn được như vậy, chúng ta phải thường xuyên đọc, học, suy ngẫm và làm theo lời Chúa, như lời Ngài phán dạy rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Bấy giờ, người yêu Chúa có thể kinh nghiệm sự dẫn dắt trực tiếp của Chúa cho đời sống mình, không còn bước đi theo cái nhìn hạn hẹp của chính mình hay theo quan niệm của đời, nhưng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Đồng thời, lời Chúa cũng có tác dụng tẩy sạch tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Chỉ có lời Chúa mới có quyền năng tẩy xóa những ý tưởng xấu xa và những ham muốn bất khiết trong lòng, khiến chúng ta tinh sạch trong tư tưởng, tấm lòng và hành vi của mình, như lời Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Theo Giăng chương 17 câu 17. Có một chàng trai trẻ đến viếng thăm một Rabbi Do Thái và hỏi rằng: thưa Rabbi, tôi đọc luật pháp đặng tìm kiếm ý nghĩa thâm sâu về chân lý để sống, nhưng tiếc thay, dù cố gắng đến đâu, những lời dạy này tôi thấy khó quá, thật không sao giữ được. Tôi có nên tiếp tục đọc nữa không? Sau khi nghe xong, vị Rabbi chỉ cho chàng trai trẻ một cái giỏ thưa rồi bảo: anh mang chiếc giỏ này ra bờ suối múc cho tôi một ít nước đi. Chàng trai trẻ miễn cưỡng mang chiếc giỏ thưa đi múc nước. Vừa lên khỏi bờ, không còn một giọt nước nào trong giỏ. Anh ta trở vào lều với giỏ không. Vị Rabbi tiếp tục bảo anh đi múc lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau, kết quả đều tương tự như vậy. Cuối cùng, chàng trai trẻ trả giỏ cho Rabbi. Vị Rabbi chậm rãi nói: luật pháp anh đọc qua mà không giữ được câu nào, ví như chiếc giỏ thưa đựng nước. Nhưng anh có thấy không, khi anh múc nhiều lần, tuy không chứa đựng một giọt nước nào, nhưng chiếc giỏ bây giờ đã sạch sẽ, mọi bùn đất đã trôi đi rồi. Tấm lòng và tư tưởng của anh cũng như vậy. Sứ đồ Phao-lô dùng từ ngữ biến hóa để nhắc con dân Chúa nhớ rằng đây là một tiến trình, chứ không phải chỉ là một biến cố tức thời. Vì thế, chúng ta không chỉ đọc và suy niệm lời Chúa một ngày một bữa hay một giai đoạn rồi tự cho là đủ, nhưng phải đọc và suy ngẫm suốt cả cuộc đời. Có như thế, lời Chúa mới ăn sâu vào con tim, khối óc, từng bước biến thành hành động, đổi mới tâm thần hay tâm trí trong cuộc sống, để chúng ta ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Chắc chắn, khi chúng ta càng được đổi mới trong tâm trí, sẽ càng tiếp tục dẫn đến hành động phải lẽ, đẹp lòng Chúa nhiều hơn nữa. Kết quả của đổi mới tâm trí là cuộc sống kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nghĩa là chúng ta sẽ biết phân biệt được hậu quả của việc rập khuôn theo đời này với kết quả được Chúa đổi mới trong tâm trí khác biệt nhau là dường nào, giống như đất với trời, địa ngục và thiên đàng. Người rập khuôn theo đời này có thể thành công trong một vài phương diện ở thế gian, nhưng họ đã đánh mất biết bao nhiêu phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tuy nhiên, người được Chúa đổi mới tâm trí sẽ hưởng trọn vẹn các phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Từ ngữ tốt lành nhắc chúng ta nhớ đến công trình sáng tạo vũ trụ, muôn loài vạn vật của Đức Chúa Trời được mô tả bằng câu Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Nhưng tội lỗi đã phá hỏng đặc tính tốt lành này. Giờ đây, trong sự sáng tạo mới, Chúa làm cho những người yêu Chúa, tin cậy và phân phục Ngài, kinh nghiệm ý muốn tốt lành của Ngài, khiến họ nên thánh trong cách ăn nết ở của mình giữa một thế giới đầy băng hoại. Người yêu Chúa sẽ vui mừng, thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng đó là ý muốn tốt lành và hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Người yêu Chúa luôn đổi mới trong đời sống tâm linh mỗi ngày và trở thành những công cụ hữu ích cho Chúa trong trần gian này. Bạn và tôi cần nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn có những kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và thật trọn vẹn cho các con cái của Ngài. Chúa muốn chúng ta được Ngài đổi mới tâm trí mình bằng quyền năng Thánh Linh và lời Ngài để chúng ta trở thành những con người hết lòng yêu Chúa, biết sống cho Chúa và ích lợi cho tha nhân. Chỉ khi nào sống như vậy, chúng ta mới từng trải được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Khi chúng ta thực hành lời Chúa bằng cách nhờ quyền năng của Thánh Linh và lời Ngài biến đổi tâm trí mình mỗi ngày, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Kết quả là chúng ta được hưởng đầy đủ mọi phước hạnh Chúa ban trong đời này lẫn đời sau. Nếu yêu Chúa, bạn hãy quyết tâm đổi mới tâm trí mình mỗi ngày.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay